Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Thì hôm trước cũng có những cái tình huống đặc biệt, thành ra không có lên chương trình được. Và cũng có mấy cái vấn đề của communication, thành ra mình lo ngại quá, không biết là không có nhận được cái tin tức mình đã thông báo trước hay không. Nhưng mà mọi chuyện thì cũng giải quyết được tốt đẹp.
Vâng, thì cũng nhân đây cũng xin Nguyên Hoàng và Nhã Quyên xin được chia buồn với gia đình anh. Được biết là nhạc phụ của anh cũng mới qua đời tuần trước, thành đó là cái lý do mà anh chúng ta không thể làm chương trình hôm Chủ nhật vừa rồi, phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy, thành ra hôm nay thì mình cũng lúc đó thì đúng ra Nhã Quyên cũng rất là hay, gọi vào những giờ phút chót đó thì có thể được, nhưng mà nó rất là sát nút với thời gian, với lại cũng không có chuẩn bị là mình có cái chương trình gì trong một cái đầu óc về mình đang suy nghĩ tới cái tang lễ. Thành ra hôm nay thì cũng có thể mình nói chuyện về ví dụ như một cái sinh nhật thì mình cũng thông báo người khác là cái mời bạn bè tới dự sinh nhật con mình, hay là con mình đám cưới cũng là mời đi dự đám cưới hoặc là anniversary. Thì khi một người mới qua đời thì cũng có những cái thông báo cần thiết. Thành ra vấn đề mình muốn phân tích ở đây vấn đề ví dụ như những cái chuyện là cần phải có cái cáo phó, và cũng cái điếu văn thì có khi cũng có cái thực hiện điều đó mà cũng có khi không, rồi cái sự khác biệt giữa người Mỹ và người Việt cũng có những cái sự khác nhau đó. Thì trên đầu tiên thì để anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên có cái suy nghĩ gì về những cái vấn đề này hay không?
Vâng, cái chuyện này thì mình mới thực ra nó cũng nhiêu khê anh, người Việt mình có câu là không ai trách đám cưới, không ai cười đám, chê đám ma, đại khái như vậy. Không ai khen đám cưới, không ai cười đám ma. Có nghĩa là đám cưới đó mà mình tổ chức kiểu gì đi nữa thì cũng có cái chuyện để người ta đem ra người ta chỉ trích.
Tức là người ta hay nói là ma chê cưới trách.
Vâng vâng, thì đó hay chê, nhưng mà đám ma thì người ta bỏ qua thưa anh. Tức là có trong cái tang lễ mà có gì sơ suất thì người đi dự người ta cũng thông cảm, bởi vì trong
nhưng
tang
mà đám
gia
cưới
bối
thì không có hả?
Vâng,
không có bỏ
thì
qua
đám
hả?
Giá thì không bỏ qua, mà nhiều khi chuyện không có nhỏ thôi nhưng mà họ cũng cố bới ra cho lớn.
Khi anh Nguyên Hoàng nói về Liêm tự nhiên chợt nghĩ ra một cái ý kiến mà đều cái chuyện đám cưới mình cũng đã lâu rồi, là mình nói chúng tôi vui quá, thành ra có thể nhiều khi sơ sót. Còn ví dụ như tang gia bối rối thì xin niệm tình tha thứ, cái đó là hợp lý rồi. Nhưng mà đám cưới là niềm vui, nói tụi tôi vui quá, thành ra
vâng,
có thể quên trước quên sau.
Nói vậy cũng rất là sáng tạo thôi anh. Vâng, nhưng mà nhân tiện anh hỏi thì Nguyên Hoàng để ý đó, bây giờ hết rồi. Thì hồi mới qua Mỹ đó, hồi bên Việt Nam thì người ta không có đăng cáo phó trên báo như ở Mỹ đây. Thì hồi mới qua Mỹ đó thì Nguyên Hoàng để ý là những cái cáo phó mà những gia đình thuộc bên Công giáo đó là thường có đăng cái tin là gia đình chúng tôi đau đớn báo tin là cha
Chúa
chồng đại khái là đã về
Chúa
với Chúa
về.
Đã được Chúa gọi về. Thì Nguyên Hoàng thấy buồn cười, được Chúa gọi về là cái từ được đó trong tiếng Việt chúng ta là nói về cái gì đó may mắn hạnh phúc phải không anh? Mà lại gia đình lại đau đớn bao tin. Thì đó là hồi mới Nguyên Hoàng mới qua Mỹ mới thấy, bây giờ thì thấy đăng cáo phó họ bên những gia đình Công giáo họ không có viết như vậy được, mà hình như là trong niềm tin của giáo đại khách phải không anh?
Đúng rồi thì cũng có những cái sửa đổi, với lại thì thấy trong cái thường cáo phó người Việt mình thì rất là những cái chi tiết căn bản là cũng giống nhau, là sinh ngày nào mất ngày nào, có khi còn thêm nguyên quán ở đâu và mất ở đâu, rồi những thông tin về nhà quan tham dự lễ lạc, rồi thêm nữa là danh sách các con, danh sách các con rồi chồng là rể dâu, rồi tên các con nữa, thành ra gom vô được một cái bản cáo phó như vậy, Bùi Hữu Liêm cũng là người làm layout song thai, thấy cũng khó khăn đó.
Vâng,
tại vì nó
đó,
để tên rô nó rất là khó, mà từ khi phải có nghề thì mình mới để cái phong chữ như thế nào mà vừa không nhỏ quá mà vừa đọc. Nhưng mà nếu á, mà Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng thấy bên cái của người Mỹ á, họ làm rất là vắn tắt à. Họ không có nói gì nhiều hết, chỉ có ngày sinh rồi. Nếu mà có cái funeral chỗ nào thì họ đề vào rồi thôi. Chứ họ cũng không có nói tên con cái hay là...
nói tên con cái là đã hết chỗ rồi mà còn vậy. Con trưởng, bác sĩ, Nguyễn Văn A, con dâu, tiến sĩ gì đâu đó, còn thêm cái đó vô nữa đó thưa anh. Dạ.
Không, thì,
không,
thì
nhân,
không hai việc. Chứ làm sao không có cái cáo phó thì làm sao người ta biết là con cái mình thành đạt được. À, vâng. Nhưng mà có một cái điều mà Nguyên Hoàng thấy đến bây giờ nhiều, Nguyên Hoàng nghĩ là đến 90%+ đó, Việt Nam mình vẫn còn dùng, đó là cái từ mà miễn phúng điếu anh, tức là ý là tới thăm viếng thì cứ tới thăm viếng, nhưng mà đừng có đưa tiền đưa quà đó, thì họ viết cho miễn phúng điếu, cái đó nó sai hoàn toàn. Cái phúng á, có nghĩa là chia sẻ cái nỗi buồn của gia đình bằng cái vật chất, tức là đưa tiền đưa phong bì á, ở Việt Nam mình, ở Mỹ đây là thường thường đưa phong bì là nó tiện nhất. Còn điếu á, là đến thăm viếng chia sẻ mang tính tinh thần, tức là chỉ nói tới câu nghe tin ông cụ đã bị trọng bệnh mà bây giờ qua đời thì tôi đến thăm để chia buồn với gia đình, thì đó là gọi là điếu anh. Còn tới mà anh nói câu đó rồi anh kèm cái bì thư $100, $200 thì gọi là phúng đó. Thì thường thường những cái đám tang đó người ta là không muốn nhận tiền, nhưng mà người ta ghi là miễn phúng điếu, thì hóa ra là đừng có tới thăm nữa, đừng có tới cho tiền, mà cũng đừng có tới thăm nữa. Là cái điều vô lý. Thành ra khi mà mình tới đám tang mà nếu miễn phúng á, thì mình biết mình đừng có cho tiền, đưa tiền cho gia đình, nhưng mà miễn điếu nữa thì thôi, mình ở ngoài cửa mình về cho rồi, chứ mình vào chi nữa, người ta không có muốn mình vào, phải không anh?
Cảm ơn anh Nguyên Hoàng, có nghĩa là để mình phân tích ra những chữ nghĩa tới hay thiệt. Thường thường không thì mình cũng, khi mình bị cái cảm nhận khi người ta nói miễn phúng điếu có nghĩa là người ta muốn nhận tiền đó, là đôi khi ra không có phân tích vô cái chi tiết. Thành ra Nguyên Hoàng nói ra một cái điều cũng nên như vậy, thì mình như vậy, nếu mình cũng không muốn nhận tiền thì mình đền sao,
là miễn phúng thôi anh, miễn phúng thôi.
Nhưng mà vậy thì nó không có, đó là một cái thói quen tự nhiên mình nghe cái chữ đó cũng người ta cũng sẽ nghe ngạc nhiên, mặc dù là có thể rất đúng ý nghĩa nhưng mà người ta cũng không biết, tại vì xưa giờ người ta quen bị cái chữ như vậy.
Không đó, thì Việt Nam mình á không phải là quen, ví dụ Việt Nam hay nói là đi điếu anh, chứ không, tại vì Việt qua Mỹ đây người ta bày lên chữ đi phúng điếu. Đúng là đi phúng điếu, tức là mình tới thăm, mình đem tiền theo. Nhưng mà ở Việt Nam á, thường thường người ta tới thăm viếng người mới qua đời thì gọi là đi điếu anh, tức là tới thắp hương rồi nói vài ba câu. Đương nhiên mình chứ không lẽ mà tới mà mình thắp hương mình về cũng kỳ. Thì đó thì gọi là đi điếu. Còn mình tới mình cho tiền cho nhà người ta nữa thì đi phúng điếu, thì nó vậy không có sai. Nhưng mà cái chính là khi người Việt
ghép,
mình nói
như vậy là chữ ghép, tức là vừa tới để tặng quà, donate thay hoa và lời và thăm viếng.
Vâng.
Đó, thành ra cái chữ phúng điếu nó đúng rồi. Thì nếu mà như vậy chữ miễn phúng điếu có nghĩa là thôi đừng tới, đừng làm gì hết á.
Vâng đó, đừng có
đúng
đừng
rồi,
có đem cái mặt tới đó.
Đúng.
Kiểu như là ông gia đình ông gì đó, ông McCain anh, là nói ông Trump là ông McCain trước khi ông chết á, ông có dặn con cháu là đừng cho cái ông Trump tới đám tang tôi đó.
Vậy nếu mà em ghi là miễn phúng có điếu được không?
Hả? Thì miễn phúng là người ta hiểu rồi. Nhưng mà trường hợp thì cái miễn phúng điếu là trường hợp này là dành cho gia đình ông McCain gửi cho ông Trump đó, gửi cái thư đó là Dear Mr. Trump, miễn phúng điếu là ông Trump ông biết là đừng có cho tiền mà đừng có tới đám tang đó. Chứ còn mà muốn người ta tới nhưng mà đừng cho tiền thì chỉ có viết là miễn phúng thôi.
Thì cũng có nghe hợp lý. Bởi vì giống như cái chữ điếu văn, tức là một bài viết về nói lên tiếng Việt của một người.
Đúng vậy.
Thì cái đó nghe đúng là hợp lý như vậy.
Vâng.
Thì cái người Mỹ á, họ nhiều khi cũng không có cái tang lễ giống như Việt Nam, mà họ là làm sao luôn, họ thông báo cái ngày đó, nhưng mà khi cái ngày mà đi dự tới thì họ là giống như ngày vinh danh, celebration of life, thì thường thường nó xảy ra, ví dụ như nó có thể mất ngày 1 tháng 11, nhưng mà khi mà mời tới tham dự có thể là đầu tháng 12. Thành ra mình lại có suy nghĩ, ủa sao tới 1 tháng lận? Nhưng mà tại vì họ không có cái chuyện tang lễ, có nhiều khi ở trong family, trong gia đình họ làm như thế nào thôi. Đó, chứ còn họ chỉ làm một cái celebration of life là để vinh danh cái người sống về những cái điểm lạc quan, chứ không phải ở nơi đó để nói bệnh rồi, bệnh hoạn rồi, ai cũng có thể phải tới bệnh tật rồi mới chết. Nhưng mà những cái chuyện nó không có, vì cái chuyện nó đã xong rồi. Thành ra là nó rất là lạc quan, rất là positive. Thì cái người Việt Nam mình nó làm chung vô luôn cái tang lễ, thì cái điếu văn đó nó cũng có nhiều cái hình thức khác nhau. Có nhiều cái điếu văn á, buổi Liêm đi nghe thấy họ nói lâu quá trời luôn, mình nghe mình không có tập trung vô được. Đó, thì cái vấn đề là như vậy. Thành ra là nếu mà Vũ Liêm thì không biết có nhân duyên hay không, mà bây giờ là cũng đã có thể, không biết có về sau này đi mà retire rồi có phải đi làm nghề làm viết điếu văn hay không, nhưng mà cũng có tới 3-4 cái được lựa chọn để làm cái điếu văn. Có khi mình tự nguyện và đi thăm bà chị họ đó, mình cũng không có dự được cái tang lễ, nhưng mà mình đem tới mình cũng gặp được là điếu đó, mình thăm viếng được rồi mình gửi cái tờ giấy, mặc dù mình cũng không có trong cái danh sách mà đi lên đọc cái lời tiễn biệt, nhưng mà mình cũng viết cái một cái bài về cái những cái feeling về những cái chuyện của mình với cái người đã mất đó. Rồi còn có những lần khác thì cũng được lựa chọn là người lên đọc cái điếu văn, thì như vậy khi mình được chọn thì mình là người soạn cái điếu văn luôn đó. Thì cái điếu văn á thì cái của người Mỹ họ chỉ làm từ 3 phút tới 7 phút thôi đó, và họ vinh danh về những cái chuyện achievement, mà một cách vắn tắt về những cái cuộc đời của người đó, những cái vấn đề gia đình đừng thành công. Thành ra những cái chuyện mà bác sĩ tiến sĩ kia có thể để vô trong đó cũng nói lên vinh danh cái bậc cha mẹ, mà nghĩa là giáo dục được con cái được những thành đạt, thì như vậy nét đưa vào cái phần điếu văn. Nhưng mà cái người đọc á, người làm viết điếu văn và đọc không nhất thiết là phải là người con cái trong gia đình đó, là một cái người thân, một người hiểu biết nhiều, thì cái người đó muốn có xúc tích hơn á thì họ nên interview tham khảo với những cái người mà trong gia đình, thường thường là trong gia đình chọn, hoặc là thì mình hỏi thêm để mình biết thêm về những cái chi tiết khác đó. Thì cũng có những cái trường hợp mà mình có điếu văn mình nói thôi chứ mình không viết, nhưng Vũ Liêm thì nghĩ rằng nên viết, tại vì nhất là những người mà con cái có thể lên chia sẻ đó, thì nhiều khi mình không viết những cái xúc cảm làm mình có thể lặp lại đi lặp lại cái chuyện thương nhớ rất là nhiều, mà đôi khi ra là ở nơi đó nó có tính cách làm sao một cái tiêu cực, một cái tích cực lên về celebration, thì như vậy nó good hơn là đó là cái legacy, cái để lại của cái người đó. Đó, thành ra Vũ Liêm thì nghĩ là như vậy, thành ra mình nên viết đó, nhưng mà Vũ Liêm cũng không, đã
cho em hỏi cái điếu văn tức là giống như là phát biểu cảm tưởng
không nó khác
không phải hả?
Đúng rồi.
Không phải phát biểu cảm tưởng hả?
Mình nó hai chuyện khác nhau.
À dạ, tại em tưởng có thì anh Nguyên Hoàng anh có nói là
nói như anh Liêm nói đó, tức là người quá cố phải có bài điếu văn để tiễn biệt.
Điếu văn là sao? Tức là phải viết như thế nào?
Thì
gọi
Nguyên Hoàng đang giải thích mà.
Dạ.
Thì tối không phải tối thiểu, nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ là ít nhất một bài, tức là đọc cái bài đó, đọc tiểu sử cái người quá cố rồi những cái thành công trong cuộc đời một cách vắn tắt, thì đại khái như vậy. Và cái quan trọng là phải viết ra, cho dù cái người mà lên nói đó có trí nhớ siêu phàm như ông Nguyễn Ngọc Ngạn đó, cũng nên cầm cái tờ giấy giả bộ là đang đọc, bởi vì cái hình thức cái điếu văn đó, cho dù mình có trí nhớ siêu phàm như ông Lê Quý Đôn đi, chứ đừng nói ông Nguyễn Ngọc Ngạn, thì mình cũng giả bộ cầm cái tờ giấy mình đọc, chứ không thể lên đứng nói được. Còn sau đó, sau cái phần điếu văn đó, thì những người bạn bè thân nhân lên, như Nhã Quyên vừa dùng cái từ là phát biểu cảm tưởng đó, thì khi đó mình lên mình nói, chứ mình không cần, nếu mình cần đọc, có nhiều người không có khiếu nói, thì soạn sẵn cái bài viết mình lên mình đọc cũng không sao. Nhưng mà nếu mình có khiếu nói, mình đứng mình nói không thôi thì cũng vẫn được. Tuy nhiên cái phần mà phần điếu văn đó, thì bắt buộc phải cầm tờ giấy mà đọc, hoặc là nếu mình có siêu phàm thì mình cũng giả bộ cầm tờ giấy mà đọc mới đúng cái hình thức trang trọng cho cái người quá cố. Thưa anh,
đúng rồi, anh Nguyên Hoàng nói rất là đúng. Thì nói bổ túc thêm với Nhã Quyên là giống như bài luận gì đó, tức là mình phải có nhập đề, thân bài và kết luận đó, thành ra mình phải nên cầm lít cái gì vậy. Thì
nhưng
cái
mà
vấn đề
viết
nó
về
một
như thế nào thưa anh, như một cái bài điếu văn là mình nói người đó sinh ngày nào, tháng nào hay là
đúng
sao?
Rồi, đúng rồi, phải đó. Rồi à, mất ngày nào,
tức
bao nhiêu tuổi.
Tức là tiểu sử hả? Rồi, cái người đó hả?
Rồi, nhưng mà không phải tiểu sử chứ. Rồi, ví dụ như gia đình có bao nhiêu người, các thứ khác là khi thì cũng giống như lần là còn lại, những người còn lại là ai, vợ con, các thứ khác rồi. Rồi kể một phần về những phát họa, những cái significant achievement của cái người đó, cái trong cái trong đó là thực sự ra khó nói bắt
cái
buộc.
Đó là phong tục của người Việt Nam mình phải có hay là không cần?
Không nhất thiết, tại vì thấy có nhiều điếu văn của nấy nó nói nghe buồn thảm lắm, nghe thấy nói. Nhưng mà cái đang nói rằng là nếu mình nhập vô cái phong tục Hoa Kỳ mà mình lấy cái gì hay cái đẹp của người Hoa Kỳ đó, thì thường thường họ viết, họ nói rất là positive, họ nói ra rằng là một cái để lại một cái legacy mà người ta có thể làm những người, ngay cả người thân cũng cảm thấy an ủi, mà cũng bớt đi cái nỗi buồn một cách gián tiếp, không có nói là xin chia buồn rồi các thứ khác cũng không cần thiết nói vô trong đó, nhưng mà nói lên cái những cái legacy của người đó để lại, thì cái người thân trong nhà cũng cảm thấy an ủi về người cha, người mẹ, người vợ, người chồng của mình. Là khá vậy, đó là cái điêu văn của người Hoa Kỳ. Thường thường họ rất là positive, họ viết theo một cái tone là sự ra đi đó là một cái qua một thế giới khác, một cái chuyện chuyển tiếp thôi, chứ không phải là một cái chuyện gì mất mát ghê gớm đó. Họ lái qua một cái khía cạnh đó, thành ra cái người viết điếu văn và đọc á, đôi khi cũng không nhất thiết là người con hay gì, là cái người chính thức ở trong nhà, bởi vì như vậy sợ cái xúc cảm, thành ra khi có dù soạn cái bài văn nhưng mà cái xúc cảm làm có thể nhiều khi đọc cũng không được nữa. Thành ra ở một cái người ở một vị trí nào đó thì là rồi sau đó những cái phát biểu cảm tưởng giống như anh Nguyên Hoàng nói là rất là hợp lý và hơn. Thành ra bộ phim thì đóng vai trò là rễ, thành ra là nói ở với những cái vấn đề nó cũng vẫn tương đối, cái xúc cảm nó mình control được hơn đó, thành ra
vâng.
cái chuyện như vậy.
Thì đúng như anh nói đó, thực ra thì chỉ gia đình tang gia chỉ cần để nhờ một người đại diện gia đình, thì cái người đó có thể người ngoài, không nhất thiết là con cháu trong nhà, nhưng mà nhờ như anh là con rể thì anh Nguyên Hoàng nghĩ là nó hợp lý nhất. Bởi vì nếu mà con ruột thì lúc đó như anh nói đó, cảm xúc quá, nhiều khi không nói nên lời. Mà con rể thì cũng đau buồn, nhưng mà với cái cảm xúc vẫn kiểm soát được, cho nên con rể Nguyên Hoàng nghĩ con là hợp lý nhất. Còn con dâu thì hình như văn hóa Mỹ phụ vẫn là trọng nam khinh nữ, không cho một người con dâu lên nói nhiều khi nó mất trang trọng, chứ còn cho một người con rể, mình đặc biệt con rể như anh Bùi Hữu Liêm thì nó đúng là quá 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 hợp lý. Phải không anh?
Xin cảm ơn.
Nhưng mà
anh nói vậy mà em phải phản đối cái, ủa tại sao mà lên người phụ nữ lên nói lại mất trang trọng?
Thì Nguyên Hoàng nghĩ là nó không phải mất, nhưng mà nó đàn ông nói nó
tự nhiên đầu đó.
Em thì em chỉ nghĩ như thế này, nếu mà cha hay mẹ mà mất, mà nếu mà cái người con rể hay đứa con dâu mà bình thường cũng hay không có hòa hợp với người cha người mẹ bên dâu hay bên chồng rồi gì đó, không có hòa hợp, mà nhiều khi lên thì nhiều khi khó nói thôi. Với em thì em nghĩ như vậy.
Trong cái đó là nói hơi tiêu cực đó, trong trường hợp cá biệt. Nhưng mà như vậy khi cái người thường thường á, là cái người trong trường hợp này là Vũ Liêm là được, và chị đầu của vợ là chọn, thì như vậy là đứng có một cái nối kết và nghĩ rằng là cha mẹ vợ khi còn sống cũng thương cái người con rể này nữa, và cái được chứng minh ra như vậy, và người này đại khái vậy, chứ không mà đi chọn cái chuyện đó thì như vậy nó đâm ra người ta cũng không có ra, không phải xúc cảm hoàn toàn, nhưng mà nó mất đi cái tính thành thật, thành ra là như vậy nó cũng không hay, nó cũng cảm thấy phải có một cái tấm lòng và một cái yêu thương gì trong đó nữa, thành ra không nhất thiết hoàn toàn như vậy, tại vì nếu người ngoài thì sao, nhưng mà cũng phải là người, không phải kẻ thù hay là ghét bỏ gì được, thì nếu vậy không ai chọn những người đó hết, thì gia đình lúc nào cũng có cái được cái quyền. Nhưng mà William đã có một lần là không chuẩn bị điếu văn, nhưng mà thực sự cũng không phải, tại vì là một người bạn mất là năm có mới 50 tuổi bị bệnh pancreas cancer đó, thành ra như vậy cái nhóm học sinh chung đại học cũng một mối người, thì họ lại cho mình cái open là bây giờ có ai trong khán giả này nọ, có trong cái người đi tham dự á, có những cái phát biểu gì về cái người đó không, thì bây giờ mình quay qua mình hỏi lại những người bạn trong kia là để mình đại diện được không, thì mọi người đâu có ở cái chuyện Vũ Lưu cũng không phải giỏi lắm, nhưng mà thuộc loại cũng là ứng khẩu đó, tức là thì thành ra là nói luôn, lên đó nói luôn một cái bài diễn văn thì nó hơi dài đó, nhưng mà người ta vẫn cho mình thì giờ rồi, cuối cùng mình phải biết làm sao rút ngắn để xong đó, thì vì đó là cái khuyết điểm là không có chuẩn bị trước, mà viết nên viết là tốt hơn, là mình mới đủ ý hơn là mình nói đó, mình nói sợ rằng mình lặp đi lặp lại một số chi tiết.
Vâng, nói luôn, nói tới một cái ý đó. Vâng, nhưng mà như Nguyên Hoàng trình bày đó là cái mặc dù mình có khiếu nói đi nữa, xuất khẩu thành văn đi nữa, thì khi mình lên cái bài điếu văn đó là mình cũng làm bộ như là mình đang đọc thôi anh, chứ mình không thể mà đứng nói. Còn đúng cái rồi, phần phát rồi. Biểu cảm tưởng á thì mình nói cũng được mà mình đọc cũng được. À, nhưng mà cái phần phát biểu cảm tưởng cái cách hình thức nó khác. Khi mà điếu văn á, ví dụ như mình chỉ nói vắn tắt anh chứ không có nói chi tiết, tức là ví dụ như ông cụ của chúng tôi là một người chồng chung thủy, luôn luôn chung thủy với vợ con, thì mình nói ngang đó thôi. Nhưng mà cái phần ví dụ như ông hàng xóm, ông lên phát biểu về người quá cố đó, thì ông nếu mà ông chỉ nói ông cụ lúc sinh thời rất là chung thủy, nói vậy nó chán, thành ra là nói như anh lúc nãy ra là nó nhiều người lên nói, thì phải nói nó chi tiết hơn, tức là có thể tôi để ý là mỗi lần ông cụ ra cắt cỏ đó thì thường thường cắt nửa tiếng là xong, là ông cắt rất là nhanh, 15-20 phút là xong rồi, mặc dù trong xóm là có nhiều bà trong xóm già nhưng mà vẫn còn có nét thế này thế kia, mà ông cụ cắt rất nhanh, không có cà rề cà rà cả mấy tiếng đồng hồ mới cắt xong cái đám cỏ đó. Thì tức là khi nói, thay vì chỉ nói vắn tắt là ông cụ rất là chung thủy, thì mình thêm thắt những cái chi tiết như vậy thì mới thấy nó sinh động hơn. Còn trong cái bài điếu văn thì mình không thể nói quá chi tiết cà rề cà rà cắt cỏ cách gì, nó không có hợp.
Tức là ông cụ đang ngỏ ý ngày mai là nhớ nhắc là ông cụ có đi cắt cỏ cho nhà hàng xóm nữa, phải
vâng
không?
Thì dạ, đó đại khái thì khi mình
em hiểu ý anh. Sao anh Liêm?
Không thì anh cũng không hiểu gì, nên nhiều khi Nhã Quyên có những cái đầu óc suy diễn hơn với anh thấy gì thì nói chứ cũng không có dám phê bình gì theo trong cái chuyện này hết đó. Thì mình thấy là cái thường mình á, là người Việt mình tang lễ chung vô hết thì cũng nên, không ai bắt buộc mình để cái
nhưng mà là ví dụ nhưng mà có nhiều khi mà nhiều người lên nói cảm nghĩ thì nhiều khi nói lại hơi dài nha. Ngay cả viết rồi nhưng mà viết nhiều khi viết dài quá, viết từ thời mà mấy chục năm rồi kể những cái câu chuyện tới mấy chục năm mà ngồi. Không phải, nhưng mà nhiều khi em thấy cái đám ma của người Mỹ hình như là họ không có ủ rũ bằng người Việt Nam mình hả anh? Không biết có đúng hay không? Đương nhiên,
thường là như vậy.
Đương nhiên là khi mà người thân của mình mất đi á, là chắc chắn là đó là một sự mất mát lớn, nhưng mà hai cái cách của cách người Việt Nam và cách người Mỹ, thì người Việt Nam mà bây giờ ở Hoa Kỳ thì ăn chỉ mặc đồ đen rồi vậy thôi, còn ở Việt Nam nhiều khi còn phải là phải đi chân đất đánh ma rồi nữa, tức là
phải thuê
làm
người tới khóc nữa,
phải làm, tức là tại sao cái phong tục của mình là phải làm cho nó more dramatic hay là sao?
Đúng vậy, đúng vậy. Việt Nam mình là
tức là tại đương cái em nghĩ khi mà cái người đó còn sống mình thương thì mình đã thể hiện ngay lúc đó rồi, không chờ tới người đó mất cái bắt đầu làm more dramatic, trời ơi lăn lộn dưới đất rồi làm ghê gớm, khi lúc mà người thân đó họ còn bên cạnh mình thì mình lại không. Em thì em thực tế em nói thật, lúc đó hả cái người đó mà còn bên cạnh mình không có trân trọng, rồi đợi họ mất cái mình lăn lộn dưới đất, mình làm đủ thứ trò rồi ngày nào mình cũng drag về cái vấn đề đó ở trên Facebook. Em không nghĩ những người vậy là thật tình với cái người đã ra đi.
Vâng, thì rõ ràng là không thật tình, nhưng mà cái văn hóa Việt Nam mình nó cũng ảnh hưởng bên Tàu, tức là ưa màu mè ngay cả trong đám tang. Nhưng mình nói cho công bằng, Mỹ cũng vậy. Thì Nguyên Hoàng cũng có vài lần nói trên đài đó, cũng đi dự đám tang của Mỹ, thì cái ông trong sở làm của Nguyên Hoàng, ông cụ mất, thì ông đó là bên gốc Mễ, thì Mễ là cái tên Jesus, tức là Jesus, nói tiếng Mỹ là Jesus nhưng mà Mễ thì phát âm là Jesus. Thì trong cái đám tang đó thì cái ông mà pastor mà tới là làm lễ đó, ông cứ nói về Chúa Giêsu, trong khi cái ông nằm trong con tải tên là Hê-xu đó thì không có nhắc tới gì hết. Thì Nguyên Hoàng thấy buồn cười, đám tang cái ông Hê-xu chứ đâu phải đám tang cho Chúa Giêsu đâu, mà cứ toàn nói Chúa Giêsu. Thì Nguyên Hoàng nghĩ cái phong tục văn hóa nào cũng có cái dở cái hay, thì ở Mỹ thì Nguyên Hoàng thấy nó dở ở điểm đó. Thưa anh, vâng, và cũng dạ, chúng ta cũng quá giờ quá rồi, xin mời anh Liêm nói lời chào quý thính giả, thưa anh.
Dạ, Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào Nguyên Hoàng với lại quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Dạ
dạ, xin kính chào anh.